thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 135 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 26, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Tiếp sau việc làm do bản tính xác thịt gây ra là buồn giận mà chúng ta đã suy ngẫm trong bài học trước, sứ đồ Phaolô tiếp tục đề cập với tín hữu Galati tội cãi lẫy. Cãi lẫy không dừng lại ở mức độ đơn giản nhất như sự bất đồng quan điểm, rồi tranh luận căng thẳng để rồi đi đến sự hờn giận. Nhưng ý nghĩa chính yếu của tội lỗi cãi lẫy là sự tranh cãi dẫn đến tranh chấp hay xung đột mà động cơ xuất phát từ lòng tham vọng ích kỷ. Như vậy, để tránh được tội lỗi này thì không phải chỉ tập trung giải quyết sự bất hòa trước mắt mà thôi, nhưng phải khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tội lỗi đó, chính là những tham vọng ích kỷ bên trong tấm lòng. Trong cuộc sống, ai cũng cần phải có khát vọng vươn lên để đạt đến những mục tiêu lớn hơn. Thế nhưng, một người khi để cho lòng ích kỷ làm động lực thúc đẩy để đạt đến điều mình đang mong muốn, thì tấm lòng người đó sẽ dễ dàng chất chứa đầy những tham muốn xấu xa. Từ đó có thể nghĩ đến những âm mưu tội lỗi nhằm thỏa mãn được tham vọng ích kỷ bên trong đời sống của mình. Tham vọng xấu xa là tội lỗi mà quyền lực tối tăm của thế gian này là quỷ Satan đã dùng để gieo vào lòng tổ phụ Adam và Eva, để từ đó dẫn dụ họ trở nên bất tuân lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Ông bà đã sẵn sàng làm buồn lòng Đức Chúa Trời để đạt được tham vọng mà Satan đang gieo rắc vào trong tâm trí của mình. Trong giây phút ở trong sự cám dỗ đó, thì Adam và Eva chỉ nghĩ làm sao đạt được sự khôn ngoan tuyệt đối mà Satan đang hứa với họ, mà không còn nghĩ đến mình cần phải luôn vâng lời Đức Chúa Trời cách tuyệt đối, là đấng đã yêu thương và ban cho Adam đặc ân quản trị muôn loài, đặc ân tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong vườn Eden. Chính tham vọng ích kỷ đã khiến ông bà làm điều sai trật, phạm tội cùng Đức Chúa Trời và phải gánh lấy hậu quả tội lỗi. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Theo Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 4 đến câu 6. Dễ dàng nhận thấy loài người sao sa ngã cũng đã bị ảnh hưởng của tội lỗi này. Con người sống trong sự tranh chấp, cãi lẫy và nguyên nhân dẫn đến điều đó không khác gì hơn chính là lòng tham vọng ích kỷ của mình. Giống như tổ phụ loài người trước kia, khi sa vào cám dỗ này thì đã sẵn sàng làm điều sai trật miễn sao thỏa mãn được lòng tham vọng ích kỷ, thì con người ngày nay cũng thế. Họ có thể sẵn sàng thực hiện những âm mưu tội lỗi để đạt được điều mình tham muốn, mặc cho người khác phải chịu tổn hại, đau đớn ra sao. Lịch sử dân Israel đã ký thuật lại trong trường hợp như vậy. Khi suy ngẫm đến, có lẽ chúng ta sẽ hết sức bất ngờ cho sự tàn ác khi nuôi dưỡng lòng tham vọng ích kỷ. Đó chính là vua Ahab được ký thuật lại trong Các Vua thứ nhất, chương 21, từ câu 1 đến câu 4. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này, Naboth người Gitreel có một vườn nho tại trong đồng bằng Gitreel, giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình, buồn và giận, bởi có lời Naboth người Gít-ri-ên đã nói, vì người đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Vốn là vua có một nước, Ahab không thiếu trong tay điều gì, nhưng lại đem lòng tham muốn có được vườn nho của một người tên là Naboth để làm vườn rau. Nếu như ông đang cần vườn nho của Naboth để sử dụng vào mục đích quan trọng nào đó cho đất nước, cho dân tộc, thì có thể đó là lý do hợp lý. Nhưng ở đây Kinh Thánh ký thuật cách rõ ràng, ông chỉ muốn có thêm một vườn rau cho cá nhân mình mà thôi. Vì đây là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, cho nên bằng mọi giá, ông Naboth phải gìn giữ và không bằng lòng hoán đổi hay bán cho ai được. Sau khi thỏa thuận với Naboth không thành công, vua Ahab đã sinh lòng buồn bực và tức giận lắm, đến nỗi nằm trên giường, không ăn uống và cũng không muốn tiếp xúc với ai. Đường đường là một vị lãnh đạo đất nước với nhiều trọng trách trên vai, nhưng chỉ vì một tham muốn ích kỷ về một việc bình thường như vậy mà vua Ahab trở nên buồn giận, gác bỏ mọi việc, chỉ lo tư tưởng làm sao có thể chiếm được vườn nho của Naboth mà thôi. Đang trong tâm trạng đó, với quyền thế có sẵn trong tay, Ahab không loại trừ một âm mưu tàn độc nào, miễn sao thỏa mãn được tham vọng trong lòng của mình. Vì vậy cho nên, khi nghe hoàng hậu Jezebel sẽ thực hiện âm mưu thay ông để chiếm đoạt vườn nho đó, Ahab đã không chút do dự gì mà đồng lõa với bà để thực hiện kế hoạch giết chết Ahab bằng tay của kẻ khác. Các Vua thứ nhất, chương 21, từ câu 7 đến câu 16 cho biết, hoàng hậu Jezebel bèn nói rằng, có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Naboth, người Gitrien. Jezebel viết thư nhân danh Ahab, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và cả kẻ ở trong thành Naboth và ở cùng người. Trong thư có nói như vậy, hãy truyền rao lễ kiêng ăn rồi đặt Naboth ở đầu dân sự, đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng, ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua, kế hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi. Những người của thành Naboth, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Jezebel truyền dặn trong thư mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng, Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Jezebel rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezebel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng, hãy trỗi dậy nhận lấy vườn nho mà Naboth, người Gitrien, đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Jezreel đặng lấy làm của mình. Lòng tham vọng ích kỷ đã khiến vua Ahab thông đồng với người vợ tội lỗi là Jezabel để trở nên người tàn ác, phạm tội giết người để đạt được lòng tham vọng ích kỷ của cá nhân. Vì vậy cho nên không những đối với tín hữu Galati mới cần tránh tội lỗi này, mà đối với mọi con cái của Chúa nói chung cũng vậy. Đừng để lòng tham muốn xấu xa chất chứa trong lòng của mình để rồi bị nó xui khiến trở nên người phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, đem đến sự tổn hại cho người khác. Bài học áp dụng: cãi lẫy là điều xấu xa tội lỗi vì nó xuất phát từ tham vọng ích kỷ trong tấm lòng con người. Mỗi tín hữu là những người đã nhận được địa vị mới cùng đời sống thánh sạch ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, cần phải loại khỏi tấm lòng của mình bất kỳ sự tham vọng xấu xa ích kỷ nào. Khi nhận biết lòng tham vọng ích kỷ đang thúc đẩy mình tìm kiếm một nhu cầu nào đó trong cuộc sống, thì cần phải dừng lại để nhờ cậy Chúa loại khỏi điều đó ra khỏi tấm lòng. Cám dỗ này có thể đến với mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Đó có thể là từ những nhu cầu vật chất khi con người đang cố tranh đấu để đạt đến những lợi ích về tiền của để chu cấp cho cuộc sống riêng mình. Hay đó có thể là nhu cầu tình cảm khi muốn chiếm được tình cảm từ đối tượng khác. Tuy nhiên, khi không thể có được điều đó thì sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được. Hay vì mong muốn đạt được danh vọng, địa vị nào đó trong xã hội hoặc trong hội thánh mà sẵn sàng dùng âm mưu gây tổn hại cho người khác. Đây là cám dỗ rất dễ xảy đến, nhất là khi con người đang sống giữa xã hội đầy tham vọng ích kỷ. Chúng ta cần gắn bó với lời Chúa để được thức tỉnh, nhắc nhở chúng ta luôn cẩn trọng, giữ mình ra khỏi những tham muốn ích kỷ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng tại đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 136 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong ơn.